Đời cha Pio năm Dậu. Cha Thánh Pio sinh ngày 25 tháng 5 1887 tại Pietrelcina, được gọi tên là Francesco Foggione. Ngài lớn lên trong một gia đình công giáo đạo đức. Lúc khoảng 6-7 tuổi, Ngài đã có được sự liên kết rất đặc biệt với Thiên Chúa. Ngài thường trò chuyện với Thiên Chúa ở nơi đồng vắng. Từ thuở nhỏ, Ngài có thói quen rất tốt lành là sốt mến cầu nguyện. Ngài nhìn ngắm Chúa Giêsu trên thánh giá và thân thưa cùng Chúa cho mình được chia sẻ những đau đớn với Chúa. Năm 1903, Ngài vào dòng thánh Francisco. Một năm sau, nhận tu phục dòng Francisco Cappuccino và có tên mới là Pio. Ngài được phong chức linh mục và được chuyển đến một số nơi. Đến năm 1916, Ngài được chuyển đến San Giovanni Rotondo và đã ở đây suốt 52 năm. Ngài được mọi người ngưỡng mộ vì lòng yêu mến nhiệt thành đối với Chúa Giêsu, mẹ Maria và được coi như là một nhà thần bí vĩ đại nhất thời hiện đại. Vào ngày 20 tháng 9, 1918. Trong lúc cầu nguyện cảm tạ sau thánh lễ, cha Pio được nhìn thấy Chúa Giêsu khi thiện kiến thấy chấm dứt. Ngài được in các dấu thánh ở tay, chân và cạnh sườn. Sau biến cố ấy, cuộc đời Ngài phức tạp hơn. Các bác sĩ y khoa, các giới chức của giáo hội và những người tò mò đến xem cha Pio. Trong năm 1924 và một lần nữa vào năm 1931, vấn đề dấu thánh được đặt ra. Cha Pio không được phép cử hành thánh lễ nơi công cộng hay được giải tội. Ngài không than trách về sự cấm cách này và sau đó đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, sau năm 1924, Ngài không còn viết gì thêm nữa. Những tư liệu của Ngài về sự thống khổ của Chúa Giêsu đều được viết trước năm 1924. Sau khi được in dấu thánh, cha Pio ít khi rời tu viện. Nhưng biết bao nhiêu người đã đến thăm Ngài. Mỗi buổi sáng, sau thánh lễ 5 giờ, đầy nghẹt người. Ngài nghe xưng tội cho đến trưa. Ngài dùng thời gian nghỉ trưa để chúc lành cho người đau yếu và tất cả những ai đến gặp Ngài. Sau đó, Ngài lại tiếp tục giải tội. Vào lúc ấy, việc giải tội của Ngài thường kéo dài 10 tiếng một ngày. Người muốn xưng tội phải lấy số, chờ đợi. Nhiều người nói rằng cha Pio biết rõ các chi tiết cuộc đời của họ mà chưa bao giờ họ tiết lộ. Cha Pio xuất thân từ nhà nghèo, nên Ngài rất yêu mến người nghèo. Cha ao ước có được bệnh xá để sau cuộc chiến sẽ cứu chữa những thương binh trở về. Và cha cũng đã được toại nguyện do tin tưởng mãnh liệt vào Đức Maria ban ơn cứu giúp. Cha Pio nhìn thấy Chúa Giêsu trong tất cả sự bệnh hoạn và đau khổ. Theo sự đốc thúc của Ngài, một bệnh viện xinh xắn được xây trên rặng gạc Gano gần đó. Ý tưởng xây cất bệnh viện được phát khởi năm 1940. Một ủy ban gây quỹ được thành lập. Năm 1946, lễ vỡ đất được bắt đầu. Việc xây cất bệnh viện rất khó khăn về kỹ thuật vì khó kiếm được nước và phương tiện chuyên chở vật liệu xây cất. Sau cùng, Nhà chữa trị người đau khổ được hình thành với 350 giường bệnh. Nhiều người tin rằng họ đã được chữa lành qua sự can thiệp của cha Pio. Những ai được dự thánh lễ của ngài đều cảm thấy sốt sắng, còn những người tò mò thì rất xúc động. Như cha thánh Francisco, đôi khi áo rồng của cha Pio cũng bị người ta cắt xén để làm kỷ niệm. Một trong những sự đau khổ của cha Pio là có vài lần những người thiếu đạo đức rêu rao những điều tiên tri mà họ gán cho là của ngài. Ngài không bao giờ nói tiên tri về các biến cố trên thế giới và không bao giờ cho ý kiến về các vấn đề mà ngài cảm thấy thuộc về sự quyết định của các giới chức trong giáo hội. Cha Pio có nhiều kinh nghiệm về những khả năng siêu nhiên với các phép lạ kèm theo. Nhìn thấu suốt tâm hồn con người, nói tiên tri ở hai nơi cùng một thời điểm, hương thơm đời sống thánh thiện, biết biện phân các thần khí, ngủ ít nhưng vẫn sống được, chữa người ta khỏi bệnh cách lạ lùng, được Chúa Giêsu và mẹ Maria đến thăm, nhất là hàng ngày được rước lễ với thiên thần bản mệnh của mình. Một trong những ân huệ siêu nhiên nổi tiếng nhất của ngài là được Chúa ghi năm dấu thánh trên thân xác vào năm 1918, khi ngài cầu nguyện trước thánh giá. Những vết thương đã gây cho ngài rất nhiều đau đớn và cũng rất nhiều ân ban kỳ diệu. Trong cuốn sách Cuộc đời cha Pio có kể lại rằng, cái yên tĩnh của ban đêm đã bao trùm tu viện khi cha Pio còn ngồi giải tội cho các thầy. Đó là ngày mùng 5 tháng 8 1918, là ngày ngài không thể quên được vì nó bắt đầu sự thống khổ đặc biệt của ngài. Ngài giật mình, kinh hãi khi thấy một người lạ, tay cầm thanh kiếm dài và mỏng đứng ngay trước mặt. Thân thể như tê liệt, ngài không thể cựa quậy và mất mắt trừng trừng theo dõi mũi kiếm mà từ đó phát ra những tia lửa. Đột nhiên, ngài thất thanh kêu lên một tiếng lớn khi thanh kiếm như xuyên qua linh hồn ngài. Không biết làm sao mà ngài lấy lại được bình tĩnh và giải tán các thầy đang chờ xưng tội. Suốt đêm đó và qua một ngày và một đêm hôm sau, thân thể ngài yếu dần vì nó có lưỡi kiếm bằng lửa đang cắt thân thể ngài ra từng mảnh. Hơn một tháng trôi qua, sau khi làm lễ vào sáng thứ Sáu, ngày 20 tháng 9, sự kinh hoàng và thống khổ của ngài đến tột đỉnh ngoài sức chịu đựng của con người. Tuy nhiên, cơn ác mộng đó bắt đầu trong một giây phút thật bình thản và yên lặng. Ngài cảm thấy buồn ngủ, như thể ngài ngủ say đến độ không còn biết gì cả. Cái cảm giác kỳ lạ thấm dần qua từng thớ thịt và hầu như làm ngài mê đi. Và rồi, vị khách thần bí đã đến trong giấc mộng êm đềm. Và chính lúc đó, các giọt máu từ tay, chân và cạnh sườn của vị khách bắt đầu chảy ra và đọng lại thành vũng trên sàn nhà. Ngay lập tức, cái êm đềm của cha Pio tan biến và tim ngài bắt đầu đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực trong cái thân thể bất động. May mắn thay, tất cả dịu lại một cách thật bất ngờ, cũng như khi nó xuất hiện, và thân thể mềm nhũn của ngài khuỵu xuống vũng máu. Ngài mở mắt, những giọt nước lăn dài trên khóe mắt, cơ thể ngài bắt đầu có cảm giác, và ngài nhận thấy tay trái của mình đang run rẩy. Ngài cố nhấc chân lên, và ngay lập tức cái đau âm ỉ trở thành nhói buốt đâm vào tay, chân và cạnh sườn ngài. Ngài chống khuỷu tay, ngẩng đầu dậy và nhìn vào đôi tay run lẩy bẩy, hai bàn tay đầy máu. Nhìn vào thân thể, ngài thấy một bên áo ròng ướt đẫm. Đôi mắt ngài tiếp tục nhìn xuống và đôi chân ngài cũng đỏ máu. Toàn thân ngài run lên vì sợ hãi. Ngài muốn cất tiếng kêu cứu nhưng cổ họng như nghẹn lại và ngài há hốc mồm để thở. Cơn ác mộng tiếp diễn. Có một động lực nào như giục ngài đứng dậy, đi về phòng trước khi các linh mục trong tu viện trở về và có thể bắt gặp. Ngài cố nhắc mình lên và thân thể quặn đau theo từng bước. Không hiểu làm sao mà Ngài có thể lết qua cái hành lang dài để về đến phòng. Ngài ngã vật xuống giường trong đau đớn và sợ hãi. Ngài rên rỉ, xin giúp con, xin Chúa giúp con để hiểu. Hơi thở Ngài đã đều hòa, nhưng cơn đau vẫn mãnh liệt. Khi đưa tay sờ vào cạnh sườn, Ngài cảm thấy vết máu trên áo ròng ngày càng lan rộng, như bị xuất huyết từ bên trong. Đôi mắt mở to vì sợ hãi. Ngài ngồi dậy và xem xét vết máu trên áo, tự hỏi không biết mình có chết vì vết thương này hay không. Ngài cầu xin, xin đừng để con khiếp sợ. Những giây phút chậm chậm trôi qua. Từ từ, Ngài lấy lại bình tĩnh và xem xét các vết thương. Không nghi ngờ gì cả, đó là những vết thương thật. Đó không phải là ác mộng hay ảo giác. Bắt đầu, Ngài nhận ra sự thật. Ngài được in 5 dấu thánh là những vết thương có hình dạng và vị trí giống như các vết thương của Đức Kitô. Tâm trí Ngài từ từ mở ra với thực tại và cảm thấy khuây khỏa khi biết rằng các vết thương đó không nguy hiểm đến tính mạng. Nước mắt Ngài trào ra và cảm tạ Thiên Chúa. Giáo hội ghi nhận có khoảng 290 người được Chúa ban cho 5 dấu thánh. Vị thánh nổi tiếng của thời đại là Thánh Francisco Assisi, sáng lập dòng Francisco. Thánh Francisco khi là thầy sáu được in 5 dấu thánh vào ngày 17 tháng 9 1224 trên núi Alvernia trong rặng Apennine, 2 năm trước khi Ngài chết. Những vết thương của cha Pio có mùi thơm nồng nàn của hoa tí, hoa huệ tây và hoa hồng. Trong lịch sử các thánh, sự kiện có mùi thơm thì không gì là mới mẻ. Tay Thánh Đa Minh phát ra mùi thơm khi dân chúng hôn tay Ngài, và Thánh Helena phát ra mùi thơm khi Ngài rước lễ. Một số thân thể các thánh phát ra mùi thơm sau khi chết, như trường hợp của Thánh Coletta, Thánh Joseph Cupertino và Thánh Martin de Porres. Bất cứ ai đang trong tình trạng mắc tội trọng, Thánh Philip Roma đều ngửi thấy mùi hôi thối khi Ngài đến gần, mặc dù thân thể người đó rất sạch sẽ. Trong trường hợp của cha Pio năm dấu, mùi thơm nói lên sự hiện diện an ủi của cha. Đó là để khuyến khích, chú ý đến điều nguy hiểm ngay lập tức, hay nhớ đến sự hiện diện, sự khuyên bảo và sự hướng dẫn của cha. Nhiều người nhận ra mùi thơm đó một cách riêng biệt, không phải ai ai cũng nhận thấy cùng một lúc đâu. Vì sự thánh thiện và ân huệ lớn lao cha Chúa ban cho cha Pio, nên ma quỷ đã huy động cuộc chiến dữ dội chống lại cha thánh trong suốt cuộc đời của cha. Chúng tấn công thân xác Ngài bằng những vết cắt, vết thâm tím và những dấu bị thương hữu hình khác. Tất cả những ai được cha Pio giúp đỡ đều tôn kính Ngài. Cha thánh hết sức tận tâm đối với các linh hồn trong luyện ngục. Có lần Ngài nói, nhiều linh hồn đã chết ở trong luyện ngục hơn những linh hồn còn đang sống. Họ đã đến ngọn đồi này để chờ được tham dự thánh lễ và xin tôi cầu nguyện. Cả đời cha Pio tận tụy giải tội cho các tín hữu và được nhiều ơn lành cho nhiều người. Cha thánh qua đời lúc 2:30 sáng ngày 23 tháng 9 1968, đang khi tay Ngài vẫn nắm chặt chuỗi mân côi và thốt lên tên cực trọng Giêsu Maria. Trong phòng số 1 của tu viện San Giovanni Rotondo phía nam Italia, xác cha Pio được bỏ trong một hòm bằng kẽm bọc gỗ, sau đó được thay thế bằng một hòm bằng kim loại và có gắn tấm kính để cho giáo dân có thể trông thấy Ngài. Chiều ngày 26 tháng 9 1968, quan tài cha Pio được rước qua các đường chính của thị trấn San Giovanni Rotondo với sự tham dự của 100.000 người. Ban tối, quan tài được đưa xuống hầm nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn để an táng trong huyệt đào ngay trong nhà thờ. Phía dưới chiếc quan tài có đề Francesco Forgione, sinh tại Pietrelcina ngày 25 tháng 5 1887, qua đời tại San Giovanni Rotondo ngày 23 tháng 9 1968. Từ ngày đó trở đi, cứ vào ngày 22 tháng 9 hàng năm, tín hữu khắp nơi lại hành hương về thị trấn San Giovanni Rotondo để tham dự đêm canh thức kỷ niệm ngày cha Pio qua đời. Ngày 23 tháng 9 1969, Đức cha Cuneo, Tổng giám mục Manfredonia, cho phép dòng Cappuccino hèn mọn mở cuộc điều tra liên quan tới vị tôi tớ Chúa. Tiến trình án phong chân phước được khởi sự ngày 20 tháng 3 1983. Trong dịp hành hương San Giovanni Rotondo ngày 25 tháng 5 1987, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã giới thiệu cha Pio với thế giới như là một mẫu gương của linh mục. Từ đó trở đi, tín hữu đến hành hương đông một cách ngoại thường. Người ta phổ biến sách báo viết về cha Pio, lấy tên cha Pio đặt cho các đài kỷ niệm và đường phố, hay trường học hoặc nhà thương. Năm 1990, kết thúc các tìm hiểu cuộc đời cha Pio. Năm 1997, các cố vấn của Bộ Phong Thánh đồng thanh chấp nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa. Và sau khi có phép lạ được thừa nhận, ngày 2 tháng 5 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã phong chân phước cho cha Pio trong thánh lễ trọng thể cử hành tại thềm đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của 400.000 tín hữu. Và năm 2001, Ủy ban bác sĩ thừa nhận phép lạ khỏi bệnh tức khắc của em Matteo Contella bị sưng màng óc cấp tính, là hiện tượng không thể giải thích được trên bình diện khoa học. Năm sau đó, giáo hội thừa nhận đó là phép lạ. Và ngày 16 tháng 6, 2002, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chủ sự lễ phong hiển thánh cho cha Pio. Hai năm sau đó, đền thánh mới được khánh thành tại San Giovanni Rotondo. Cha Thánh Pio và các đẳng linh hồn. Cuộc đời cha Pio là trang sử lạ thường ghi dấu các cuộc hiện ra của thiên thần, các thánh, Chúa Giêsu, mẹ Maria và các đẳng linh hồn. Có thể nói được rằng cha Thánh Pio sống cùng một lúc hai thế giới, một hữu hình và một vô hình thiêng liêng. Xin trích thuật ba câu chuyện linh hồn luyện ngục hiện về xin cha Thánh Pio cầu nguyện cho. Một buổi tối, cha Pio đang nghỉ ở tầng trệt của cộng đoàn nơi căn phòng dành đón tiếp khách lạ. Lúc ấy, cha Pio chỉ có một mình và vừa đặt lưng nằm xuống thì bất thình lình một người đàn ông xuất hiện. Mình trùm kín chiếc áo choàng đen. Ngạc nhiên, cha Pio tức khắc đứng bật dậy và hỏi cho biết ông là ai và muốn gì. Người khách lạ cho biết ông là linh hồn nơi luyện ngục. Ông nói: "Con là Pietro di Moro, tức Nicola và có biệt danh là Prococo. Con bị chết trong trận hỏa hoạn xảy ra vào đêm 18 tháng 9 1908. Tại chính tu viện này, lúc ấy bị truất hữu và biến thành viện tế bẩn. Con bị cháy giữa các ngọn lửa, ngay trên tấm nệm rơm, lúc đang ngủ say. Trong căn phòng số 4, con hiện về từ luyện ngục. Thiên Chúa nhân lành cho phép con đến xin cha dâng một thánh lễ với ý chỉ cầu cho con vào sáng ngày mai. Nhờ thánh lễ này, con mới có thể vào được thiên đàng. Cha Pio hứa sẽ dâng thánh lễ cầu cho ông. Chính cha kể lại như sau. Phần tôi muốn đích thân tháp tùng linh hồn luyện ngục ra tận cửa tu viện. Và tôi chỉ ý thức rõ ràng mình đã nói chuyện với linh hồn luyện ngục khi ra tới thềm mà thôi. Bởi vì người đàn ông đang đi bên cạnh tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi thành thật thú nhận lúc ấy tôi cảm thấy hoảng sợ. Tôi đi thẳng đến phòng bề trên là cha Paulino da Casa Calenda. Cha bề trên nhận ra nét kinh hoàng của tôi. Sau khi nghe tôi giải thích và xin phép dâng thánh lễ vào sáng hôm sau cầu cho linh hồn luyện ngục, cha bề trên hiểu lý do và chấp thuận ngay lời xin. Vài ngày sau, vì tính tò mò thúc đẩy, cha bề trên Paulino muốn làm cuộc kiểm chứng. Cha ra tòa thị chính thành phố San Giovanni Rotondo và xin phép xem cuốn sổ tử của thành phố vào năm 1908. Và đúng như lời tôi kể, trong sổ tử tháng 9 năm 1908 có ghi mấy hàng. Ngày 18 tháng 9 năm 1908, trong trận hỏa hoạn viện tế bẩn, có một người bị chết mang tên Pietro di Moro, tức Nicola. Cha Thánh Pio kể một câu chuyện khác như thế này. Một buổi tối, lúc cầu nguyện một mình nơi nhà nguyện, bỗng tôi trông thấy một thầy trẻ tuổi đứng nơi bàn thờ chính. Thầy có vẻ như đang lau chùi các chân nến và sửa lại các bình hoa. Lúc ấy là giờ ăn tối. Tôi đinh ninh người lo bàn thánh chính là thầy Leone, nên tôi tiến lại gần mà nói: "Thầy Leone này, đang giờ ăn tối mà, thầy xuống phòng ăn đi, chứ đâu phải giờ lau bụi và sửa soạn bàn thánh đâu." Nhưng một giọng nói không phải của thầy Leone trả lời: "Con không phải thầy Leone." Tôi hỏi lại: "Vậy thầy là ai?" Tiếng nói trả lời: "Con là tu sĩ cùng dòng với cha và từng là tập sinh sống ở tu viện này. Đức vâng lời dạy con phải luôn luôn giữ gìn bản thánh sạch sẽ và thật ngăn nắp. Đáng tiếc, con thường bê trễ trong bổn phận và thiếu lòng tôn kính đối với Chúa Giêsu thánh thể trong nhà tạm. Chính vì tội thiếu tôn thờ cách trầm trọng này mà cho đến nay con vẫn còn bị hình phạt trong lửa luyện hình. Nhưng giờ đây, Thiên Chúa từ nhân, trong lòng thương xót vô biên của Ngài, cho phép con hiện về với cha. Chính cha là người có thể thu ngắn thời gian con phải chịu giam cầm trong lửa luyện ngục. Xin cha vui lòng giúp cho con." Tôi nghĩ mình quả thật quảng đại đối với linh hồn đang đau khổ nơi lửa luyện tội, khi nhanh nhẹn hứa rằng: "Anh sẽ chỉ còn ở trong lửa luyện tội cho đến sáng mai, lúc dâng thánh lễ." Nào ngờ, linh hồn này thét lên: "Thật là tàn nhẫn!" Thét xong câu đó, linh hồn biến đi. Tiếng than khóc kinh khiếp của linh hồn như lưỡi gươm đâm xuyên trái tim. Tôi thật đau đớn và mãi mãi như nghe tiếng thét vang vọng bên tai. Tôi, nhờ sự ủy quyền đặc biệt của Thiên Chúa, có thể giúp linh hồn đi thẳng về trời. Trái lại, tôi đã kết án giam giữ linh hồn ở lại trong lửa luyện ngục thêm một đêm nữa cho tới sáng mai. Câu chuyện thứ ba xảy ra vào buổi tối tháng 2 năm 1922 nơi tu viện San Giovanni Rotondo. Chính cha Pio kể lại: "Tối hôm ấy, tôi xuống phòng chung nơi có đốt lửa để sưởi. Bỗng tôi thấy bốn tu sĩ chưa bao giờ gặp đang ngồi chung quanh ngọn lửa, đầu phủ mũ cappuccino và giữ thanh lặng. Tôi cất tiếng chào: Sia Lodato Jesu Christo, ngợi khen Đức Chúa Jesu Kitô. Không ai trả lời. Ngạc nhiên, tôi chăm chú nhìn kỹ bốn tu sĩ để xem họ là ai, thì thấy rằng đó là bốn tu sĩ lạ tôi chưa bao giờ gặp. Cùng lúc, tôi có cảm tưởng các tu sĩ này đang chịu đau khổ. Tôi lặp lại lời chào. Vẫn không ai trả lời. Tôi trở lên phòng cha coi nhà khách và hỏi xem có tu sĩ khách nào đến tu viện không. Nghe vậy, cha bề trên, lúc ấy là cha Lorenzo da San Marco in Lamis, trả lời ngay: Cha Pio à, đâu có tu sĩ khách nào đến đây vào một đêm đông tuyết lạnh như thế này. Tôi nói cha coi nhà khách: Cha à, có bốn tu sĩ ngồi sưởi nơi phòng chung ấy. Tôi cất tiếng chào nhưng không ai trả lời hết. Tôi nhìn kỹ thì thấy đó là bốn tu sĩ lạ. Cha coi nhà khách nói: Có lẽ khách lạ đến mà tôi không biết chăng? Vậy chúng ta cùng xuống xem. Khi chúng tôi trở lại phòng chung thì không còn ai hết. Phòng chung vắng lạnh như tờ. Tôi hiểu ngay đây là bốn tu sĩ quá cố đang làm việc đền tội nơi xưa kia họ xúc phạm đến Thiên Chúa. Tôi thức trắng suốt đêm đó để cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể và xin Chúa cho bốn tu sĩ sớm được giải thoát khỏi chốn luyện hình mà về thiên đàng vui hưởng nhan Thánh Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho Thánh Pio linh mục ơn đặc biệt là được chung phần thập giá với con Chúa, và nhờ thừa tác vụ của thánh nhân, Chúa đã tái thực hiện những kỳ công của lòng thương xót. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con luôn được kết hợp với cuộc thương khó của Đức Giêsu Kitô để mai sau đạt tới vinh quang phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Amen.
Con hân hoan gieo bước trên đường thành gia. Đường con đi Chúa ơi, dù trong gai dù sóng gió vẫn tin yêu tràn đầy, vẫn chung kiên mỗi ngày luôn hiên ngang trung thành. Con bước đi theo đấng chịu đóng đinh.
Vinh quang muôn đời, vinh quang muôn đời.